Cho nên nhất định phải biết lục tự hồng danh viên dung cổ đức. Vì sao vậy? Vì siêu tình ly kiến. Đã nói ra ý nghĩa của câu này rồi. Lục đạo phàm phu hữu tình chấp, tứ thánh pháp giới không ly kiến. Bốn chữ siêu tình ly kiến nghĩa là siêu việt thập pháp giới. Siêu tình là siêu việt lục đạo, siêu kiến là siêu việt tứ thánh pháp giới. Cho nên cử thể, thể là tự tánh. Sự lý vô ngại, sự sự vô ngại, thế mới gọi là nhất chân pháp giới. Các vị nên biết rằng nhất nghĩa là chân, nhị là vọng, chẳng phải là chân. Cho nên trong kinh điển Đại Thừa, Đức Phật nói rất nhiều, khởi tâm động niệm là vọng. Vì sao vậy? Vì khởi tâm động niệm là hai, vừa động là hai rồi. Đạo giáo cũng nói như vậy, nhất sanh nhị, nhị sanh tam, tam sanh vạn vật. Cái này nói rất có vị đấy. Nhất là gì không nói rõ ràng, chỉ nói nhất. Nhị là gì cũng không nói rõ ràng. Nhị sanh tam, tam sanh vạn vật. Chúng ta đã học Hoa Nghiêm, đã học vọng tận hoàng nguyên quán rất rõ ràng. Nhất là gì? Nhất là thể tự tánh thanh tịnh viên minh. Nhị là gì? Nhị là y chánh trang nghiêm. Tam là gì? Tam là thị tam biến. Cũng có thể nói tam là tam tế tướng của A Lại Gia, thật sự tam sanh vạn vật. Những thánh triết của đạo giáo này đã khơi dậy cho chúng ta điểm khởi đầu. Không nói kỹ, đạo Phật thì nói rất rõ ràng. Hiển nhất thể là nhất, khởi nhị dụng là nhị, thị tam biến là tam, tam sanh vạn pháp. Tam biến trong Hoàng Nguyên Quán nói, bất luận là hiện tượng vật chất hay hiện tượng tinh thần, đều có đầy đủ ba loại châu biển. Thứ nhất là châu biển pháp giới. Thứ hai là xuất sanh vô tận, biến hóa vô cùng, năng sanh vạn pháp. Thứ ba là hàm dung không hữu. Đó là trong Hoàng Nguyên Quán nói. Y theo Đại Thừa Giáo nói, nhất là tự tánh. Cũng gọi là pháp tánh. Nhị là nhất niệm bất giác mà có vô minh. Vô minh ở đây là gì? Là A Lại Gia Thức. Bạn xem nhất chân nhất vọng là nhị rồi. Nhất là chân tâm, nhị là vọng tâm. Vọng tâm xuất hiện rồi. Trong vọng tâm có ba đặc tánh. Ba hiện tượng: nghiệp tướng, chuyển tướng, cảnh giới tướng đồng thời hiện ra. Các nhà khoa học nói là năng lượng, tin tức, vật chất. Nó năng sanh vạn pháp. Năng lượng là nghiệp tướng của A Lại Gia, cũng chính là chấn động. Khoa học ngày nay nói là chấn động. Chuyển tướng là tin tức. Cảnh giới tướng là vật chất. Từ đây mà sanh khởi ra. Đây là nói về vũ trụ vạn pháp. Nhân sinh là nói chính mình từ đâu mà có. Đã nói rất rõ ràng, minh bạch. Vũ trụ từ đâu mà có? Vạn sự vạn vật trong vũ trụ vì sao lại có biến hóa? Những biến hóa này đều là chuyện. Tướng gọi là kiến phần, nó khởi tác dụng. Ba loại châu biến trong Hoàng Nguyên Quán, đây là loại thứ hai, xuất sanh vô tận. Câu này có nghĩa là biến đổi vô cùng. Vì sao nó biến? Bởi vì hữu tình chúng sanh có phân biệt, có chấp trước. Cho nên tất cả tướng cảnh giới cũng theo tâm niệm đó mà chuyển biến. Cái lý là như vậy. Tâm niệm thanh tịnh thì biến thành tịnh độ. Tâm niệm không thanh tịnh thì biến thành uế độ. Tâm niệm thiện biến cảnh giới thiện, ba đường thiện. Tâm niệm bất thiện hiện ba đường ác, thiên biển vạn hóa. Đức Phật dạy chúng ta đừng cho đó là thật, tất cả đều là giả. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, không có cái gì là thật cả. Cho nên chư Phật Bồ Tát sống cùng với lục đạo chúng sanh. Vì sao lại sống cùng? Vì vốn là cùng nhau mà. Chỉ là bản thân bạn không biết. Bạn bị mê. Chứ vốn là sống cùng nhau mà. Sống cùng nhau, chúng ta ở uế độ, các ngài ở tịnh độ. Vì sao vậy? Kỳ thật, giáo lý Đại Thừa chúng ta thường đọc. Đọc cái gì đây? Trong cuộc sống, bạn đã lãng quên mất, không dùng đến nó. Tâm tịnh tắc Phật độ tịnh. Các ngài giác ngộ rồi, tâm thanh tịnh. Cho nên mặc dù sống cùng chúng ta, nhưng các ngài vẫn ở tịnh độ. Còn chúng ta thì sao? Tâm chúng ta bị nhiễm nên ở uế độ. Tâm chúng ta thiện, thì ở cõi trời. Tâm bất thiện thì ở tam đồ. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm, không rời một niệm ngay đây. Đó hoàn toàn là những lời nói chân thật. Bạn xem cảnh giới nào chẳng phải là cảnh giới Hoa Nghiêm? Bạn không tìm thấy chỗ nào ở ngoài Hoa Nghiêm đâu, tìm không thấy. Nói cách khác, cứu cánh viên mãn chính là cảnh giới Hoa Nghiêm. Vô lượng thọ chính là nòng cốt của cảnh giới Hoa Nghiêm. Viên mãn thù thắng không gì sánh bằng. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Cho nên nhất chính là chân. Khởi lên một niệm chính là vọng. Nhất chân không còn nữa. Ai thấy được nhất chân, ai sống ở nhất chân? Bồ Tát sơ trụ của viên giáo, sơ địa trở lên của biệt giáo. Thật ra là trùng điệp với chúng ta, chứ không hề tách rời. Cho nên không phải tư lượng phân biệt mà có thể biết được. Tư là thức thứ sáu phân biệt. Lượng là thức thứ bảy chấp trước. Chúng ta dùng thức thứ sáu, dùng thức thứ bảy, cũng có nghĩa là dùng chấp trước, dùng tâm phân biệt, thì chắc chắn bạn không thể hiểu rõ được chân tướng. Cho nên trong Pháp Đại Thừa dạy người học Phật ly tâm ý thức mà tham. Ở thế gian thì gọi là nghiên cứu. Khi không hiểu rõ thì phải nghiên cứu kỹ. Nghiên cứu không tách rời tâm ý thức, vẫn còn dùng nó. Còn Phật Pháp, Phật Pháp không dùng tâm ý thức. Vì sao vậy? Vì tâm ý thức là vọng tâm. Tâm ý thức chính là A-lại gia. Tâm là thức A-lại gia, ý là thức mạt na, thức là thức thứ sáu. Cho nên tâm ý thức là A-lại gia, là vọng tâm, chẳng phải là chân tâm. Không dùng A-lại gia, không dùng A-lại gia, A-lại gia sẽ biến thành đại viên cảnh trí. Không dùng mạt na, mạt na sẽ biến thành bình đẳng tánh trí. Không dùng ý thức là phân biệt, không phân biệt, không dùng nó, thì ý thức sẽ biến thành diệu quan sát trí, chuyển tám thức thành bốn trí. Trong kinh Hoa Nghiêm, bạn chính là Bồ Tát sơ trụ của viên giáo, là Bồ Tát sơ địa của biệt giáo. Bạn thoát ly được thập pháp giới. Bạn trụ ở nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới cùng thập pháp giới đồng thời đồng xứ. Điều này rất thần kỳ. Đồng thời đồng xứ, không cùng tần số không gian, chỉ không cùng tần số. Nếu như phá vỡ được tần số thì bạn sẽ thấy được đồng thời đồng xứ. Thế giới Tây Phương Cực Lạc không có tần số. Cho nên tứ độ tam bối cửu phẩm đều ở một chỗ, không hề có chút chướng ngại. Thế giới đó là sự lý vô ngại, sự sự vô ngại, gọi là nhất chân. Phân biệt, tư lượng, ngữ ngôn, văn tự đều không thể nào hình dung được nó. Duy chỉ có chứng mới biết được. Cho nên phi cửu giới tự lực sở năng tín giải, chúng sanh trong cửu pháp giới làm cách nào để có thể tín giải được? Phải nhờ vào Phật lực gia trì. Chư Phật Bồ Tát đã nói cho chúng ta biết sự việc này, hơn nữa còn nói rất kỹ. Chúng ta thật sự hiểu, hiểu rõ ràng, tin tưởng, không nghi hoặc, gọi là khai ngộ. Chẳng phải cảnh giới bản thân mình chứng được. Chư Phật Bồ Tát nói cho chúng ta biết, chúng ta thật sự hiểu được. Hành nhân nhược năng ư thử vô thượng thậm thâm di diệu chi pháp, sảo sanh tiến giải, kỳ nhân tức thị thượng căn. Chúng ta tin pháp này, là pháp nhĩ như thị. Chẳng phải do ai sáng tạo ra, chẳng phải do ai phát minh ra, nó vốn là như vậy. Tự tánh mà, tự tánh có thể, có tướng, có dụng. Đại Phương Quảng trong Kinh Hoa Nghiêm nói, đại là hình dung về thể của nó, phương là tướng, quảng là nói về dụng. Tự tánh cũng có thể tướng dụng. Thể của thể tướng dụng này rất vi diệu. Đúng là chỉ có chứng mới biết được. Tướng của thể tướng dụng, dụng của thể tướng dụng. Chúng ta từ chỗ thân cận Phật Bồ Tát, tiếp nhận sự dạy dỗ của chư Phật Bồ Tát, chúng ta có chút tín giải, sanh khởi lên một chút xíu tín giải. Tín giải chẳng phải là viên mãn. Một chút xíu tín giải này gặp được pháp môn tịnh độ, có thể thật sự phát tâm giảng sanh tịnh độ, thân cận Phật A-di-đà, y giáo phụng hành, chấp trì danh hiệu, thì nguyện vọng này nhất định sẽ thành tựu. Đó chính là bậc thượng căn. Vì sao vậy? Vì một đời thành Phật. Đó chính là Di Đà Nhất Thừa Nguyện Hải. Người có một chút tín giải đều có thể nhập vào Di Đà Nhất Thừa Nguyện Hải. Điều này có hay không? Cố dân chuyên tiếp thượng căn. Thượng căn ở đây được giải thích như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta bình tĩnh, khách quan để xem xét việc này, đối với niệm Phật cầu sanh tịnh độ của Tịnh Tông, thật sự không còn một chút hoài nghi nào. Hoàn toàn khẳng định tiếp nhận. Người y giáo phụng hành không nhiều, thật sự không nhiều. Điều này nói với ai đây? Đối với người học Tịnh Tông mà nói. Người học tịnh độ bình thường, họ có thật tâm không? Họ không thật tâm. Họ thật sự hiểu không? Không có. Tính tâm của họ chính là lộ thủy đạo tâm mà người xưa nói. Hoặc hữu hoặc vô. Có khi có khi thì chẳng có. Điều đó nói lên rằng cái tâm này là động. Tâm niệm sát na chuyển biến. Chuyển biến quá nhanh. Tốc độ chuyển biến của nó chúng ta không thể tưởng tượng được. Bồ Tát Di Lặc nói cho chúng ta biết, một khẩy móng tay có 32 ức bá thiên niệm. Chúng ta tính ra là 320 triệu. Một khẩy móng tay có 320 triệu niệm. Bạn xem tốc độ này có nhanh không? Cho nên từ chỗ chấn động này, ngày nay các nhà khoa học cho chúng ta biết, họ nói rất cụ thể, thập pháp giới y chánh trang nghiêm, chủng chủng sắc tướng bất tương đồng. Nguyên nhân là tần số chấn động không giống nhau. Tần số chấn động chậm, thì biến thành hiện tượng vật chất. Trong hiện tượng vật chất, những vật cứng như cát đá, ngày nay chúng ta nói biến thành cố thể, tần số chấn động nhanh hơn một chút thì biến thành cây cối hoa cỏ, biến thành động vật. Nó cũng là vật chất, nhưng mềm mại hơn một chút. Động tác nhanh hơn một chút nữa thì biến thành hiện tượng tự nhiên. Tần số không giống nhau. Đó là chúng ta lấy ví dụ trước mắt mà nói. Nhưng trên thực tế nó bao gồm thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Điều này chúng ta hiểu rõ ràng, minh bạch, có khoa học chứng minh. Cho nên pháp môn này Di Đà Như Lai chuyên tiếp thượng căn, nhất sanh thành tựu viên mãn. Đồng thời Như Lai tùng chân thật huệ trung khai diễn thử pháp môn giả. Như Lai chính là Phật A Di Đà. Ngài từ trong trí huệ chân thật chân thật huệ ở đây là trí huệ bát nhã, nơi tự tánh vốn sẵn có, không phải có từ bên ngoài. Trí huệ ở đây là trí huệ bát nhã tự tánh vốn sẵn có, chính là nguồn gốc của hiện tượng tinh thần. Nó khởi lên hai tác dụng. Thứ nhất là tác dụng về hiện tượng vật chất. Thứ hai là tác dụng về hiện tượng tinh thần. Hiện tượng tinh thần là từ trong trí huệ chân thật, từ nguồn gốc này phát sinh ra. Hiện tượng vật chất là từ đức tướng mà sanh ra. Trí huệ, đức tướng đều có sẵn trong tự tánh. Cho nên đức tướng trong tự tánh biến thành hiện tượng vật chất, trí huệ trong tự tánh biến thành hiện tượng tinh thần. Trong đạo Phật, hiện tượng vật chất gọi là sắc pháp, hiện tượng tinh thần gọi là tâm pháp. Thông thường tâm pháp trong tự tánh là kiến văn giác tri, trong A Lại Gia thì gọi là thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành thức từ đâu mà có? Từ kiến văn giác tri mà có. Từ trong chân thật huệ khai diễn ra pháp môn này, pháp môn tịnh độ. Thế giới vật chất của tịnh độ, quý vị đều biết, thế giới Tây Phương Cực Lạc là thế giới vật chất. Nhưng mà vật chất nơi đó khác với vật chất của chúng ta ở đây. Nó thù thắng hơn vật chất của chúng ta. Thù thắng chỗ nào? Trong hiện tượng vật chất của họ, hiện tượng tinh thần đặc biệt minh hiển. Hiện tượng vật chất của thế giới chúng ta đây, trong hiện tượng vật chất có hiện tượng tinh thần. Nó đần độn hơn chứ chẳng phải là không có. Có đó. Bạn không dễ dàng phát hiện nó có. Nó ở đó khởi tác dụng. Nó khởi tác dụng mà bạn không biết. Kỳ thật, y chánh trang nghiêm của thập pháp giới, với thế giới Tây Phương Cực Lạc, với thế giới Hoa Tạng không hề sai biệt chút nào. Vì sao vậy? Vì cảnh tùy tâm chuyển. Người sống trên địa cầu chúng ta đây ngu si, cho nên hiện tượng vật chất cũng ngu si. Có người ngu si, nó cũng ngu si. cư dân ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, họ giác ngộ rồi. Cho nên hiện tượng vật chất ở thế giới Tây Phương Cực Lạc nó cũng giác ngộ. Cái lý là như vậy. Thật sự cảnh tùy tâm duyện, không sai chút nào. Bạn xem hiện tượng vật chất ở nơi đó, có thể nói pháp, biểu pháp vô cùng rõ ràng. Vật chất của thế giới chúng ta đây cũng biểu pháp. Chỉ có người nào mới thấy được? Người tâm địa thanh tịnh, người quan sát tinh nhuệ mới thấy được. Giống như thế giới Cực Lạc không khác. Phàm phu chúng ta phiền não tập khí rất nặng, mê thức tự tánh lâu ngày. Không thể thấy được. Những đạo lý này nếu chúng ta nắm vững, thì đối với sự tu học của chúng ta hiện nay có lợi ích lớn, giúp cho bạn khai ngộ. Thời thời khắc khắc đều có tiểu ngộ, đều có chỗ ngộ. Tích tiểu ngộ thành đại ngộ, tích đại ngộ thành đại triệt đại ngộ. Cho nên con người chẳng thể không để tâm vào đạo. Thế nào là đạo? Phật giáo Đại Thừa, đạo chính là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Ở trong pháp thế gian thì đạo chính là hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, nhân ái hòa bình. Chúng ta lấy lời dạy của cổ thánh tiên hiền ở Trung Quốc, dùng 12 chữ này để thay thế toàn bộ. Chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác cũng không tách rời 12 chữ này, đều có thể tương ứng với 12 chữ này. Như thế thì gọi bạn là hành đạo. Bạn hành trong đạo. Bạn không ra khỏi quỷ đạo. Tương lai chắc chắn bạn có thể chứng đạo. 12 chữ này là tánh đức ở trong tự tánh vốn sẵn có. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa trong cửu pháp giới, khai diễn pháp môn này. Cho nên câu cuối cùng là niệm Phật. Niệm Phật ở đây rất quan trọng. Duy có tín nguyện trì danh. Bạn mới có thể quay về tánh đức. Thế giới Cực Lạc là do tánh đức thành tựu. Thế giới Cực Lạc là đại viên mãn của tánh đức. Bạn nghĩ xem có quan trọng không? Chúng ta không dùng đạo lý này, mà lại dùng phương pháp khác để chứng đắc, thì rất khó.
Vì
sao vậy? Vì phải đoạn tập khí phiền não. Pháp môn này cho chúng ta biết, không cần đoạn tập khí phiền não mà có thể thành tựu được. Được bổ nguyện oai thần của Phật A-di-đà gia hộ, bạn có thể sanh về tịnh độ. Cho nên Di-đà, dục huệ chúng sanh, chân thật chi lợi. Dục là nguyện vọng của Ngài. Nguyện vọng của Ngài, huệ ở đây là cho, cho chúng sanh lợi ích chân thật. Cố thử pháp môn tất phương tiện cứu cánh, phổ bỉ tam căn, phổ linh hiện tại đương lai nhất thiết phàm phu, trược ác chúng sanh, tất chứng bỉ ngạn. Cố thử thậm thâm chi pháp, phục hữu bàn cập trung hạ giả. Pháp môn Di Đà này chắc chắn là phương tiện cứu cánh. Phương tiện đến cùng rồi, không có pháp môn nào phương tiện hơn pháp môn này nữa. Phổ biến có thể gia bị cho tất cả căn tánh của chúng sanh. Tam căn là thượng trung hạ. Tất cả chúng sanh không đồng căn tánh, gặp được pháp môn này đều có thể được lợi ích. Hơn nữa đều có thể một đời được thành tựu. Bậc hạ hạ căn cũng có thể một đời thành tựu. Điều này thật đáng nể. Hạ hạ căn chính là ngũ nghịch thập ác. Khi lâm mạng chung thời, gặp được bậc thiện tri thức, gặp được bạn tốt, khuyên người đó học pháp môn này. Nhưng người đó phải tin tưởng, lập tức quay đầu, phát nguyện giảng sanh, nhất niệm thập niệm đều được giảng sanh. Sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, phàm thánh đồng cư độ hạ hạ phẩm. Chúng ta biết hạ hạ phẩm cũng là Bồ Tát A Duy Việt Trị. Thật sự không thể nghĩ bàn. Quả thật là hạ hạ phẩm. Nhưng mà ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, người này biểu hiện thần thông đạo lực. Giống như Bồ Tát A Duy Việt Trí không khác. Điều này không phải người đó tu được, mà là sự gia trì của Phật A Di Đà. Cho nên vị này có năng lực giống như các vị Bồ Tát khác vậy. Ứng hóa trong thập pháp giới giáo hóa chúng sanh, người đó có năng lực này. Nếu không phải là pháp môn tịnh độ, thì người này đến khi nào mới có thể quay về lục đạo trong thập pháp giới để giúp cho mọi người đây? Người này nhất định phải buông bỏ hết vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cũng có nghĩa là phải chứng được địa vị sơ trụ của viên giáo mới được. Nếu như chúng ta miễn cưỡng hạ thấp tiêu chuẩn này xuống, hạ đến thấp nhất thì cũng chứng được quả A-la-hán, đoạn hết kiến tư phiền não. Siêu việt lục đạo luân hồi, quay trở lại lục đạo, có thể giúp cho lục đạo chúng sanh. Người này không còn mê hoặc nữa. Ba loại bất thoái, người này chứng được vị bất thoái. Chư Phật Bồ Tát lấy oai thần gia hộ cho người này, giúp cho người này đạt được hành bất thoái. Niệm bất thoái vẫn chưa được, người này chưa đạt được. Đây là người có tâm từ bi rất lớn. Bản thân chưa được thành tựu lớn, có chút thành tựu nhỏ này, bèn mong chóng đi giúp cho người khác. Hạ người này. Cho nên, nếu chúng ta hiểu rõ được chân tướng sự thật, bạn mới thực sự biết được điều không thể nghĩ bàn của pháp môn tịnh độ. Quá thù thắng. Chúng ta học tịnh độ. Học tịnh độ chính là học Phật A-di-đà. Học Phật A-di-đà bắt buộc phải có hoằng nguyện của Phật A-di-đà. Lấy tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Nguyện tất cả chúng sanh đều đăng bỉ ngạn. Bỉ ngạn ở đây là Đại Bát Niết Bàn, nghĩa là cứu cánh thành Phật. Bổn nguyện của Di Đà, nếu như chúng ta không có bổn nguyện này thì không thể tương ưng với Phật A Di Đà. Cho nên Ngẫu Ích Đại Sư nói rất hay. Ngài nói, có thể được giảng sanh hay không quyết định ở chỗ có tín nguyện hay không. Nếu tâm lượng của bạn rất nhỏ, chỉ lo cho mình, không nghĩ tới người khác, thì điều này không tương ưng với nguyện của Phật A-di-đà. Bạn phát nguyện cầu sanh tịnh độ, giảng sanh được không? Không thể được. Nguyên nhân gì đâu vậy? Vì bạn và nguyện của Phật A-di-đà tánh chất không giống nhau. Phật A-di-đà là vì phổ độ chúng sanh, biến pháp giới hư không giới, không bỏ một chúng sanh nào. Còn bạn là vì bản thân, không hề nghĩ đến người khác. Bạn cũng phát nguyện cầu sanh tịnh độ, tánh chất của nguyện không giống nhau, nên không thể đi được. Đạo lý này chẳng thể không biết. Cho nên cổ thánh tiên hiền coi bộ kinh này và kinh Hoa Nghiêm là ngang nhau. Nói kinh Vô Lượng Thọ chính là trung bổn Hoa Nghiêm. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm kinh chính là đại bổn kinh Vô Lượng Thọ. Chẳng phải là ý này sao? Cho nên tâm lượng không lớn thì làm sao được. Ở bổn kinh này, bạn xem 48 chương của Hạ Liên Công phân ra, cũng gọi là 48 phẩm. Phẩm Đức Tôn Phổ Hiền thứ hai quá rõ ràng. Trong kinh văn nói, hàm cộng tôn tu Phổ Hiền đại sĩ chi đức. Phổ Hiền chi đức chính là thập đại nguyện vương. Cảnh giới của mỗi nguyện đều là biện pháp giới, hư không giới, cho nên gọi là đại nguyện. Chẳng phải đối với người nào hay đối với địa phương nào, không phải như vậy. Đối tượng của Ngài là biến pháp giới, hư không giới. Chúng ta không có nguyện lớn như vậy, nên không thể tương ưng với Phật A-di-đà. Cho nên Đại sư Ngẫu Ích nói cho chúng ta biết điều kiện giảng sanh. Được giảng sanh hay không là ở chỗ có tín nguyện hay không. Phẩm vị cao thấp là ở chỗ công phu niệm Phật sâu hay cạn. Bây giờ chúng ta biết được giảng sanh là chuyện đại sự, phẩm vị cao thấp không quan trọng. Đến nơi đó thân cận Phật A-di-đà, tâm hướng thượng tốc độ rất nhanh. Nếu như bản thân có thể dõng mãnh tinh tấn thì tốc độ rất nhanh. Cho nên Bồ Tát mười phương chẳng có vị nào không hướng về thế giới Cực Lạc. Nguyên nhân gì vậy? Chính là tốc độ nâng cao cảnh giới tu tập rất nhanh. Bậc thượng căn chúng ta không hoài nghi, còn bậc hạ căn, hạ căn, người rất ngu si cũng không thể xem thường. Vì sao vậy? Vì họ có duyên nghe được pháp môn này, thấy được kinh điển của Tịnh Tông, thấy được hình tượng chư Phật Bồ Tát, chắc chắn là người nhiều đời nhiều kiếp học Phật. Vì sao đời này lại như vậy? Vì tình chấp phiền não quá nặng, mê mất rồi. Mê quá sâu vậy, tình chấp quá nặng, cho nên suốt cuộc đời không gặp được Phật duyên. Lâm mạng chung thời mới gặp được. Tuy lâm mạng chung thời mới gặp được, không muộn. Đưa hết chủng tử về quá khứ trong A Lại Gia Thức ra, tốc độ này quá nhanh. Trong khoảng sát na, chủng tử trong A Lại Gia Thức đã ra rồi. Cuối cùng thời gian rất ngắn, người này tiếp nhận, tin tưởng và phát nguyện. Người này thật sự được Phật đến tiếp dẫn để giảng sanh. Ở đây nói về thiện căn đời trước, phước đức nhân duyên không thể nghĩ bàn. Điều này phàm phu chúng ta không biết được. Chúng ta coi tiếp đoạn dưới. Chí ư dị thử, di chuyên tiếp phàm phu giả. Cái hiện Như Lai chi đại từ đại bi, Thế Tôn mẫn niệm mạc thị phàm ngu, chướng thâm khổ trọng, nại phát vô thượng hoằng thâm đại nguyện, cố hiệu nguyện dương. Ở đây vì chúng ta mà nói lên việc chuyên tiếp phàm phu, mục đích là khiến cho những phàm phu ngu si chúng ta đây có thể thực sự sanh khởi tín tâm, không còn cảm giác tự ti, không còn cảm giác tội ác, cảm giác tự ti và cảm giác tội ác đều làm chướng ngại cho việc niệm Phật giảng sanh của chúng ta. Chướng ngại này bắt buộc phải hóa giải nó. Thì trong việc tu học đời này của chúng ta mới thuận lợi thông qua. Quyết định giảng sanh, điều này rất quan trọng. Đoạn này hiển thị tâm đại từ đại bi của Như Lai. Như Lai ở đây là Phật A-di-đà. Thế Tôn ở đoạn sau này là chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Di-đà từ bi, vô duyên đại từ, không có điều kiện, đồng thể đại bi. Thật sự chư Phật Như Lai và tất cả chúng sanh trong biến pháp giới hư không giới, ý nghĩa của từ chúng sanh ở đây phải biết. Hiện tượng chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi gọi là chúng sanh. Cho nên phạm vi của chúng sanh rất lớn, bao gồm những thứ mà ngày nay chúng ta nói như động vật, thực vật, khoáng vật và hiện tượng tự nhiên. Ban đêm chúng ta nhìn lên trên bầu trời vô lượng vô biên, những thế giới này, thế giới tinh cầu đều là do chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi, tất cả đều là chúng sanh. Chư Phật Như Lai, các ngài đã minh tâm kiến tánh, biết được tất cả chúng sanh đều do tự tánh biến hiện mà có. Tự tánh năng sanh năng hiện, tất cả chúng sanh đều là do sở sanh sở hiện. Cho nên chúng sanh và Phật là một thể. Chúng sanh mê thất, không thừa nhận tự tánh. Chư Phật giác ngộ tâm tánh rồi nên biết được. Ngài khẳng định tất cả chúng sanh là chính mình, cho nên gọi là pháp thân. Pháp là gì? Pháp là vạn pháp. Vạn pháp chính là thân ta. Thân ta chính là vạn pháp, gọi là pháp thân. Pháp thân bất diệt. Thân này của tôi có sanh diệt, pháp thân bất diệt, bất sanh bất diệt. Pháp thân mới là chân thân của chính mình. Thân này của tôi là một tế bào nhỏ trong pháp thân. Kỳ thật tế bào này cũng là bất diệt. Các nhà khoa học đã chứng minh từ lâu rằng tinh thần bất diệt, vật chất bất diệt. Trong Hoàng Nguyên Quang đưa ra một ví dụ rất hay, đưa ra một ví trần. Một di trần trong y báo, một di trần châu biện pháp giới, mỗi di trần châu biện pháp giới, một di trần xuất sanh vô tận, mỗi di trần xuất sanh vô tận, một di trần hàm dung không hữu, mỗi di trần hàm dung không hữu. Bạn nghĩ xem đó là cảnh giới gì? Những lời dạy ở trong cái bộ kinh lớn đó, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, thường mang ra tác như thị quán, trở thành quán tưởng của chúng ta, trở thành quan niệm của chúng ta. Vô tình chúng ta đã thâm nhập vào đó. Cho nên người ta biết tu tập, người biết thì quan niệm của họ hoàn toàn đều là quan niệm mà trong kinh nói. Kinh điển là Phật tri Phật kiến. Cái gọi là Phật tri Phật kiến chính là trí huệ kiến giải mà tự tánh sẵn có, là tự tánh. Chúng ta trở về tự tánh, những phàm phu phiền não tập khí sâu dày này không có năng lực đại triệt đại ngộ. Dùng phương pháp này rất là vi diệu, hiển thị tâm từ bi vô tận của Như Lai tiếp dẫn chúng sanh. Vô lượng vô biên thiện xảo phương tiện giúp chúng ta, những người chứng sâu khổ nạn, mạt thế nghĩa là thời kỳ mạt pháp, đến đây giúp chúng ta. Ngài phát đại nguyện vô thượng hoằng thâm. Đại nguyện ở đây chính là 48 nguyện, gọi là nguyện dương, vua trong các nguyện. Quá khứ, hiện tại, vị lai, chư Phật Bồ Tát trong biến pháp giới, hư không giới, vì chúng sanh mà phát vô tận đại nguyện, quy nạp lại cũng không ngoài 48 nguyện. 48 nguyện quy nạp lại nữa thành tứ hoằng thể nguyện. Tứ hoằng thể nguyện nói rộng ra chính là 48 nguyện. Tứ hoằng thệ nguyện quý vị đều biết. Thứ nhất là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Thứ hai, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Thứ ba, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Cầu cuối cùng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Phật Di Đà và Phật Thích Ca giúp cho tất cả chúng sanh trong một đời có thể đầy đủ bốn đại nguyện này. Các ngài đã làm rồi. Vấn đề ở chỗ chúng ta có thể hành hay không? Có tin tưởng không? Chỉ cần có một chút xíu hoài nghi bèn biến thành chướng ngại. Cho nên Đức Phật đã đặt nghi ở trong căn bản phiền não. Căn bản phiền não có sáu cái: tham, sân, si, mạng, nghi. Cái cuối cùng là ác kiến. Ác kiến là gì? Ác kiến là năm loại kiến hoặc. Trong ác kiến có năm loại. Hợp lại thì gọi là kiến tư phiền não. Kiến ở đây chính là ác kiến. Nghi ở đây không phải là nghi hoặc bình thường. Mà là sự hoài nghi đối với lời dạy của chư Phật Bồ Tát. Bạn nghi ngờ thì không có tin tưởng. Bạn không có tính thì làm gì có nguyện. Uổng một đời này rồi. Cho nên sự nghi ngờ này, bạn đã biết được sự tác hại của nó như thế nào rồi. Nhất định không được nghi ngờ. Phải hoàn toàn khẳng định. Phải tin tưởng chân ngữ trong ngũ ngữ của Như Lai mà Kinh Kim Cang đã nói.